This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, trong cuộc sống, không phải chuyện gì chúng ta cũng có thể ngay lập tức thông suốt và thấu hiểu. Những câu chuyện ngắn nơi cửa Phật dưới đây chứa đựng những triết lý nhân sinh thâm sâu của cả đời người, có thể giúp cho chúng ta hiểu được rất là nhiều những đạo lý mà chắc có lẽ là trước đó thì mình cũng chưa bao giờ mình để ý đến. Xin được mời quý vị cùng đến với những câu chuyện ngắn nơi cửa Phật. Có một vị thiền sư hỏi người cầu đạo: anh cho rằng một thỏi vàng là tốt hay hoặc là một đống bùn lầy là tốt hơn đây? Thì người cầu đạo nghe cái người thiền sư hỏi như vậy thì người cầu đạo mới đáp rằng là dạ đương nhiên là vàng nó tốt hơn rồi. Thiền sư nghe như vậy thì cười cười và nói: nếu như anh là một cái hạt giống thì sao hả? Vâng, thưa quý vị, sống ở trên đời này đôi khi chỉ cần thay đổi cái cách suy nghĩ và cái góc nhìn nhận thôi thì có lẽ ta sẽ phát hiện ra những cái điều tốt đẹp mà bản thân của chúng ta chưa từng để ý đến, phải không thưa quý vị? Đó là cái câu chuyện ngắn, câu chuyện thứ nhất như vậy. Câu chuyện ngắn tiếp theo, câu chuyện thứ hai, thì thưa quý vị, có một thanh niên tìm tới nhà sư để xin chỉ dạy. Đại sư ơi, đại sư, có người nói tôi là thiên tài đó, lại cũng có người nói tôi là cái kẻ ngốc. Vậy đại sư nghĩ sao đại sư? Nhà sư nghe như vậy thì nhà sư mới hỏi ngược lại: vậy thì anh nhìn nhận ra sao vậy chính bản thân mình này hả? Người thanh niên đầy vẻ mờ mịt, không hiểu gì về cái câu nói của nhà sư. Thì nhà sư mới nói tiếp rằng là thì ví dụ như là cùng là một cái cân gạo đi, trong mắt những người mà làm bếp á thì là mấy bát cơm, phải không? Trong mắt của người làm bánh á thì là mấy cái bánh rán, phải không? Trong mắt của người bán rượu á lại là mấy chén rượu. Đó, gạo thì nó vẫn là gạo thôi. Cũng như vậy đó, anh vẫn là anh nha. Anh có năng lực giỏi giang ra sao á đều dựa vào cách mà anh nhìn nhận về cái bản thân mình nha. Ha. Nghe xong những cái lời của nhà sư nói thì người thanh niên lúc bấy giờ mới thấu tỏ và thông suốt được những cái lời của nhà sư nói. Thì thưa quý vị, không sợ bị người khác coi thường nhé, chỉ sợ là chúng ta đã tự coi thường chính bản thân mình thôi. Ai nói chúng ta không có giá trị? Không một ai có thể quyết định được cuộc đời của chúng ta ra sao cả. Chúng ta lựa chọn con đường nào để đi thì nó sẽ quyết định tương lai của cái cuộc đời của chúng ta, nó cũng sẽ phát triển như thế nào, phải không thưa quý vị? Rồi, tiếp theo nữa nha. Tiếp theo thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị có một cái câu chuyện thứ ba cũng nơi cửa Phật thưa quý vị. Có một người nông dân để đi tới một cái miếu là để mà cúi lại trước thần Phật nhằm cầu xin bình an cho gia đình mình. Sau mấy hồi dập đầu lại như vậy thì người nông dân này bỗng thấy bên cạnh mình có một người cũng đang cúi lại. Nhưng mà cái điều đáng nói là cái dung mạo của người này giống hệt với lại cái bức tượng Phật ở trên đài cao kia. Đó. Người nông dân thấy rất là khó hiểu mới hỏi nhỏ: Ngài là Phật hay sao vậy? Người kia kế bên liếc nhìn qua nói, ờ, đúng vậy. Người nông dân lại càng mê muội hỏi tiếp, nghe ngay, vậy tại sao ngài lại vẫn phải cúi lại vậy? Người kia trả lời,
ờ, bởi vì tôi biết cầu khẩn, nhờ giả hay xin xỏ người khác không bằng tự cầu cứu chính bản thân mình. Chỉ có bản thân mình mới thực sự giúp được mình mà thôi, không nên trông đợi vào người khác.
Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong những cái câu chuyện nơi cửa Phật, để giúp chúng ta ngộ ra cái trí tuệ nó thâm sâu cho cả cái đời người. Và thưa quý vị, có một cái câu chuyện tiếp theo chúng tôi xin được chia sẻ cho quý vị, đó câu chuyện thứ tư. Thì có một vị võ sư nắm trong tay một cái con cá rồi đi tới phòng của một vị cao tăng. Thưa quý vị, một vị võ sư nắm trong tay một con cá rồi đi tới phòng của một vị cao tăng. Thì người võ sư, võ sĩ này mới nói, dạ chúng ta thử đánh cược đi. Thiền sư nói là con cá trong tay tôi nó sống thì là nó chết. Vị cao tăng kia biết là nếu mà ông mà nói con cá đó chết rồi á, thì cái người võ sĩ này chắc chắn sẽ buông tay thả con cá đi. Nhưng mà nếu mà ông nói nó còn sống á, thì võ sĩ này nhất định sẽ ngầm bóp chết cái con cá ngay lập tức, phải không thưa quý vị? Vì vậy cao tăng mới trả lời, ờ thì con cá đó nó đã chết rồi. Võ sĩ lập tức buông tay ra cười nói, thiền sư thua rồi, thiền sư thua rồi. Ngài nhìn xem con cá này rõ ràng vẫn còn sống. Vì cao tăng mỉm cười và nói, đúng vậy, tôi thua rồi. Thưa quý vị, câu chuyện nó ngưng ở đây để cho chúng ta một cái bài học. Đó là cái gì thưa quý vị? Cao tăng quả thật đã thua trong cái lần đánh cược này. Thế nhưng ông đã cứu được một con cá. Đó chính là lòng từ bi của người tu hành. Từ bi đối với toàn thể chúng sinh và chính và với chính mình sẽ mang một cái ý nghĩa to rộng hơn, giúp mở rộng con tim của mình và khiến mình cũng đã trở thành cao cả, bén nhạy và nhiều nghị lực hơn, phải không thưa quý vị? Câu chuyện ngắn thứ năm chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị trong chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị của ngày hôm nay. Hàng Sơn hỏi Thập Đắc, trên thế gian này có người phỉ báng ta, có người bắt nạt ta, có người sỉ nhục ta, cười nhạo ta, khinh thường ta, lợi dụng ta, lừa gạt ta, như vậy nên cư xử ra sao với những người đó? Thì Hàng Sơn hỏi Thập Đắc như vậy, thì Thập Đắc mới trả lời, ờ thì cứ nhẫn nhịn người đó, nhường nhịn người đó, tránh xa người đó, thuận theo người đó, chịu đựng người đó, kính trọng người đó, không để ý đến người đó. Cứ thế qua mấy năm rồi anh hẳn anh nhìn lại người ta ha. Bài học suy ngẫm cho cái câu chuyện thứ năm nơi cửa Phật này, đó là những cái người mà gây khó khăn lại chính là những cái người mà mang đến cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể nhìn lại bản thân và giúp cho chúng ta có những cái thay đổi tích cực trong cái gọi mà người ta gọi là cái tính cách của mình. Cái người mà gây khó khăn cho ta nó cũng giống như là những cái chiếc gương vậy đó. Họ giúp chúng ta nhận ra rằng là chính chúng ta đã tạo ra một cái phiên bản méo mó và phóng đại về cái bản thân mình. Chúng ta tìm thấy con người thật của mình và sống thật với bản thân bằng những gì mà chúng ta đang có. Hãy biết ơn những cái người mà gây khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. Hãy học từ họ và họ sẽ chỉ cho bạn, cho chúng ta biết chính xác ở đâu là cái mẫu người mà chúng ta không muốn trở thành những cái người bạn. Một câu chuyện ngắn nơi cửa Phật thứ 6 như sau thưa quý vị. Nam Ấn là một vị thiền sư vào thời Minh Trị của Nhật Bản. Một ngày nọ có một vị giáo sư học thức uyên thâm tới tìm ông để hỏi thiền. Ông chỉ dùng trà để đãi khách thôi. Thiền sư Nam Ấn rót trà vào ly của khách cho đến khi rót đầy. Ông không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục rót nữa. Và vị giáo sư kia thì rất là ngạc nhiên, khó hiểu, nhìn cái nước trà không ngừng tràn ra ngoài ly rồi đó. Cho đến khi mà không thể làm thinh được nữa thì ông mới lên tiếng, nè, tràn đầy ra khỏi đi rồi, ngài ngừng, đừng có rót nữa. Ngài cũng giống như cái chiếc ly này vậy. Thiền sư Nam Ấn đã chậm rãi trả lời,
bên trong chứa đầy suy nghĩ và thái độ của bản thân. Nếu mà Ngài mà không có làm sạch cái chiếc ly của mình, thì bảo ta phải nói với Ngài về cái thiền sau đây. Bài học suy ngẫm cho cái câu chuyện này đó là câu chuyện này không nhất thiết chỉ đúng trong cái học thiền thôi. Muốn tìm hiểu bất kỳ điều gì ở đời, như là một tôn giáo, như là một người, một nhóm người, một nền văn hóa, một dân tộc, một lịch sử, một vụ kiện, thì chúng ta phải loại hết những cái thành kiến, những cái phỏng đoán và kết luận trong đầu về cái lĩnh vực đó. Hãy giữ đầu óc như là một cái tách trà trống rỗng, một tờ giấy trắng tinh, thì chúng ta có thể học hỏi được cũng như là dung nạp được những cái điều mới mẻ. Câu chuyện ngắn tiếp theo chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị. Tiểu hòa thượng hỏi lão hòa thượng: sư phụ ơi, sư phụ, thế giới cực lạc mà người thường nói con không nhìn thấy, vậy tin làm sao? Lão hòa thượng dắt chú Tiểu vào một căn phòng màu đen, nói với chú: nè, cái góc tường có một cái búa đó. Tiểu hòa thượng dù cho trợn to hai con mắt hay hoặc là hiếp con mắt đi hí, vẫn không thể nhìn rõ năm cái ngón tay, không thể làm gì khác. Chú đành phải nói với sư phụ rằng là mình không có thấy gì hết. Rồi sau đó thì lão hòa thượng mới đốt một cái cây nến soi sáng cái căn phòng lên. Ở một góc tường quả nhiên có một cái cây búa. Ông nói với người đệ tử: cái thứ con mà không nhìn thấy không có nghĩa là nó không có tồn tại, có phải vậy không? Và thưa quý vị, đến lúc này chú Tiểu mới thốt lên kinh ngạc. Thắc mắc của chú bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được giải đáp. Câu chuyện tiếp theo, thưa quý vị, có một vị thiền sư có một người đệ tử rất là hay than phiền lắm. Một ngày nọ thì thiền sư bỏ một cái thìa muối vào trong một cái cốc nước rồi đưa cho người đệ tử để mà uống. Người đệ tử nói là: trông ô, nặng mặn chát à, không chịu nổi đâu. Thiền sư lại đổ nhiều muối hơn xuống hồ nước, rồi kêu đệ tử nếm thử nước ở trong hồ. Đệ tử uống xong lại nói: trời ơi, sao mà nó thiệt là ngọt ngào, tinh khiết nha. Lúc ấy sợ thiền sư thì mới đáp: nè, những đau khổ trong cuộc đời này nó cũng giống như là cái chỗ muối kia vậy đó. Cái vị mặn nhạt của nó phụ thuộc vào cái thứ mà chứa đựng nó. Con mà muốn làm một cái cốc nước hay hoặc là muốn làm một cái hồ nước đây hả? Người đệ tử đã hiểu ra và từ đó thì giảm bớt đi cái tính phàn nàn đi rất là nhiều, luôn mở rộng lòng và đón nhận những cái điều, mọi điều trong cái cuộc sống này. Câu chuyện ngắn tiếp theo, nơi cửa Phật chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị. Vào một mùa hè nắng nóng, bãi cỏ trong sân chùa héo khô một mảng lớn, nhìn thì rất là xấu xí, trông rất là xấu xí lắm. Tiểu hòa thượng thấy vậy thì mới hỏi sư phụ: sư phụ ơi, sư phụ, hay là chúng ta rắc vài hạt giống xuống đi hả? Sư phụ nói: nè, đừng có nóng vội nha, cứ tùy thời nha. Và khi mà có hạt giống trong tay thì sư phụ nói với tiểu hòa thượng: con đem trồng đi. Và không ngờ là một cái trận gió nổi lên thổi bay đi không ít hạt giống vừa gieo xuống như vậy đó. Và thưa quý vị, tiểu hòa thượng mới vội vã mới nói: sư phụ, rất nhiều những hạt giống đã bị gió thổi bay đi mất rồi kìa. Sư phụ mới đáp: không có sao đâu, những cái hạt mà bị thổi đi đều là cái hạt lép đó thôi hả, dù có trồng xuống thì cũng không có nảy mầm được nha, tùy tính đi ha. Mới vừa rắc xong hết cái chỗ hạt giống thì lại có thấy mấy con chim bay tới, nó đậu ở dưới thửa đất kiếm ăn đó. Tiểu hòa thượng thấy như vậy vội vã lấy xào xua đuổi chim, sau đó thì chạy đi mách sư phụ: không xong rồi sư phụ ơi, cái hạt giống bị chim ăn mất rồi sư phụ ơi. Sư phụ nghe xong chậm rãi trả lời: con đừng có lo, hạt giống còn nhiều lắm đó, không có ăn hết được đâu, tùy ngộ nha. Rồi nửa đêm một trận mưa to gió lớn kéo đến. Tiểu hòa thượng nức nở chạy tới phòng sư phụ:
Trời ơi sư phụ ơi, lần này thì xong tiệc rồi, tất cả các hạt giống đều bị nước mưa cuốn trôi rồi.
Sư phụ mới nói: cuốn rồi thì thôi hả? Trôi đến đâu nó nảy mầm đến đó mà, tùy duyên nha con. Và qua mấy ngày, trên mảnh đất trơ trụi mọc lên rất là nhiều những cái mầm non xanh
và ngay cả những cái nơi mà ban đầu vốn không có gieo được cái hạt giống thì cũng xuất hiện những cái mầm xanh tốt nho nhỏ. Tiểu Hòa Thượng trông thấy thế thì vui mừng vô cùng.
Sư phụ ơi, sư phụ, người mau mau nhìn xem kìa, hạt giống mọc lên hết rồi kìa.
Sư phụ vẫn bình tĩnh như trước và nói rằng, vốn là nên như vậy đó mà, tùy hỷ. Và câu chuyện thứ 10 trong những cái câu chuyện ngắn nơi cửa Phật mà Hòa Thượng xin được hầu gửi đến cho quý vị. Có một võ sĩ hỏi thiền sư, thiên đường và địa ngục khác gì nhau? Vị thiền sư mới hỏi ngược lại, nè, anh là ai vậy? Võ sĩ mới đáp,
tôi là một võ sĩ.
Thiền sư nghe xong cười và nói, một người lỗ mãng như anh sao xứng hỏi ta vậy hả? Võ sĩ nghe như vậy thì vô dụng vô cùng giận dữ lắm, rút kiếm ra nhắm hướng thiền sư mà chém.
Hãy xem ta giết ngươi!
Khi mà thanh kiếm chỉ còn cách đầu của thiền sư vài tấc thì ông cũng không hề hoang mang lo sợ, nhẹ giọng nói, đây chính là địa ngục đó. Võ sĩ nghe thế rất là ngạc nhiên, vội vã dừng tay lại ngay lúc đó liền, và sau đó thì dường như là ngộ ra một điều gì đó, anh ta mới vứt bỏ cái thanh kiếm, chắp hai tay cúi đầu quỳ lại.
Xin cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy, xin ngài hãy tha thứ cho sự thô lỗ vừa rồi của tôi.
Thiền sư nghe như vậy mỉm cười và nói, đây chính là thiên đường đó hả? Bài học suy ngẫm cho cái câu chuyện này đó, trong mỗi con người đều tồn tại hai mặt thiện và ác, tốt và xấu. Cái sự nóng giận, mất kiểm soát sẽ đẩy con người đến địa ngục. Còn khi mà mang trong mình cái thiện niệm trở về với lại cái bản tính chi sơ, cánh cửa thiên đường sẽ được mở ra từ cái việc. Và một câu chuyện tiếp theo chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị, câu chuyện ngắn nơi cửa Phật như sau. Có một ngày Tô Đông Pha đến chỗ nhà sư Phật Ấn nói chuyện phiếm. Hai người ngồi xếp bàn đối diện với nhau và cùng, phải gọi là cùng luận về về cái vấn đề thiền, thưa quý vị. Nào. Khi mà đang nói chuyện vui vẻ thì Tô Đông Pha mới hỏi nhà sư Phật Ấn, ngài nhìn tôi bây giờ, ngài thấy tôi giống cái gì hả? Thiền sư Phật Ấn nói, thì ngài giống như là một phi tượng Phật vậy đó anh Giang. Tô Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn lại mặc áo đen mới bèn đáp ngay, tôi là nhìn ngài giống như là một cái đống phân bò vậy đó nha. Thiền sư Phật Ấn chỉ cười cười mà không có nói gì. Tô Đông Pha đắc ý lắm, nghĩ rằng là mình đã thắng rồi. Sau khi về nhà, ông tự đắc, ông khoe với em gái. Em gái của Tô Đông Pha nghe xong câu chuyện liền mới nói, trời ơi, anh thua rồi. Tấm lòng của thiền sư rộng như là một cảnh giới của Đức Phật rồi đó. Cho nên á, mới nhìn thấy anh giống Phật thôi. Còn cái lòng anh như là cái phân bò, cho nên anh nhìn thiền sư cũng chỉ giống như một cái đống phân bò mà thôi, đúng không hả? Tô Đông Pha nghe em mình nói xong thì mặt đỏ tới cái mang tai luôn, biết mình đã thua một keo nặng. Và thưa quý vị, bài học để chúng ta suy ngẫm đó là gì? Tâm của người mà càng mở rộng, càng rộng rãi, mắt của người nhìn nó chỉ thấy những cái điều tốt đẹp, còn lòng dạ mà hẹp hòi, nhỏ nhen thì chỉ nhìn thấy những cái thứ xấu xí thôi. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình đó, thưa quý vị. Vâng, đó là những cái câu chuyện mà ý nghĩa thú vị mà Hòa Thượng gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Hòa Thượng cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành, và Hòa Thượng sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình những cái câu chuyện ý nghĩa và thú vị lần sau nhé, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.